Dạ hôm nay con đại diện cho Hội Thánh đọc Kinh Thánh trong Philip đoạn 1 từ câu 3 đến câu 11. Đoạn 1. Cầu lời nguyện của Phao-lô cho người Philip. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em. Tôi luôn luôn mỗi khi cầu nguyện, tôi vui mừng cầu nguyện cho tất cả anh chị em, vì anh chị em đã cộng tác trong việc truyền bá phúc âm từ buổi ban đầu cho đến nay. Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu. Cảm nghĩ của tôi về tất cả anh chị em như vậy là phải, vì tôi mang anh chị em trong lòng, dù khi tôi bị tù tội cũng như lúc binh vực hoặc củng cố phúc âm. Tất cả anh chị em đã cùng chia sẻ ân sủng với tôi. Có Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng tôi chiều mến tất cả anh chị em với tấm lòng của Chúa cứu thế Giêsu. Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em là ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, để anh chị em được nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch. Không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa cứu thế. Được đầy trái công chính bởi Chúa cứu thế Giêsu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Dạ kính mời quý hội thánh.
Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi vì nếu quý ông bà anh chị em nhìn lại hội thánh trong vòng 4-5 năm vừa qua, thì thấy dấu hiệu của hội thánh của chúng ta là một dấu hiệu khỏe mạnh. Tuần vừa qua, cách đây 2 tuần, thì chúng ta đi qua đề tài dấu hiệu của một hội thánh khỏe mạnh. Tuần này, dấu hiệu của một người tin Chúa trưởng thành. Những tuần kế tiếp tới là dấu hiệu của người chứng nhân trưởng thành như thế nào. Và đồng thời, dấu hiệu của một môn đồ Đấng Christ tốt lành hay là tuyệt vời. Và dấu hiệu của hội thánh Đấng Christ tốt lành hay là tuyệt vời như thế nào. Để chúng ta hiểu được cái tiến trình mà Phao-lô gửi lá thư cho hội thánh Philip. Và chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều để hội thánh chúng ta trở thành giống như hội thánh Philip. Chúng ta tuần vừa qua, cách đây 2 tuần chúng ta đi qua dấu hiệu một hội thánh lành mạnh là phải đào tạo thế hệ kế tiếp. Tạ ơn Chúa, tuần vừa qua hội thánh, dù rằng cái người chịu trách nhiệm cho thiếu nhi và nhi đồng vắng mặt, nhưng mà cái chương trình của thiếu nhi vẫn tiếp diễn. Tạ ơn Chúa về điều đó, dù rằng ít người hơn. Phục vụ Đấng Christ cả trên trại cũng thấy phục vụ, và ngay cả tại hội thánh cũng phục vụ. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Hội thánh lành mạnh tràn đầy thánh đồ thật, qua cái cơn thử nghiệm thì mới thấy ai thật ai giả. Và hội thánh lành mạnh là những người lãnh đạo làm gương. Trong cái tuần lễ vừa qua thấy rất đông người làm gương tại trại, và đương nhiên rất đông người làm gương tại hội thánh. Hội thánh lành mạnh kinh nghiệm ân điển và bình an. Tạ ơn Chúa, bình an và ân điển đã xảy ra tại trại, và bình an và ân điển cũng xảy ra tại hội thánh ở đây. Và trong cái ân điển sự bình an đó, nếu mà so sánh năm ngoái, trại của năm nay 16% người đã thờ phượng Chúa hơn năm ngoái. Và tạ ơn Chúa tại hội thánh chúng ta ở đây, thờ phượng tại đây, 16% người đã đến hội thánh thờ phượng Chúa hơn năm qua. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn lại năm ngoái và năm nay, của năm ngoái và năm nay, thì số người Chúa đưa vào hội thánh so sánh năm ngoái và năm nay là 16%. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Làm người mục sư quản nhiệm, cái lo sợ nhất là như thế nào? Khi mà không có mục sư, mà nếu mà cái số người tham dự thờ phượng Chúa nó bằng như năm ngoái, có nghĩa hội thánh đang đi xuống, hội thánh không có khỏe mạnh. Quý vị có thể than phiền bất cứ điều gì, nhưng mà cái trách nhiệm, nếu mà có, đừng có blame, hay là đừng có than phiền hay là trách móc những người lãnh đạo trong hội thánh. Cái tuần vừa qua, nếu mà trách móc ông mục sư sơ, người quản nhiệm hội thánh, Chúa cho thấy những cái điều mà đôi khi chúng ta cần phải làm, phải qua cái cơn thử nghiệm đó. Để rồi tuần tới đây, quý ông bà anh chị em sẽ thấy trong cái chương trình thờ phượng sẽ không còn người hướng dẫn nữa. Nhưng mà trong cái sự thờ phượng Chúa, các anh em trong cái phân ban của mình sẽ tự hướng dẫn. Chúng ta phải đạt tới một cái mức cao hơn trong cái sự thờ phượng Chúa. Hội thánh không còn là hội thánh nhỏ nữa. mà cái tuần vừa qua để chứng minh rằng hội thánh và con cái Chúa đồng ý để hội thánh được lớn lên và cái trách nhiệm sẽ đi xuống trưởng ban hay là các người lãnh đạo trong hội thánh. Muốn làm được điều này thì chúng ta phải điều này hình tạ ơn Chúa. Thành ra chúng ta phải so nghiệm lại cái dấu hiệu của một người tín Chúa trưởng thành như thế nào. Nếu quý ông bạn cho em đọc trong Philip đoạn 1 từ câu 3 tới câu 11 sẽ thấy 8 dấu hiệu, nhưng mà sợ không có nhớ nổi 8 dấu hiệu, thành ra tôi tóm lược lại 3 cái điều căn bản. Được khuyến khích quý ông bạn cho em về đọc lại Kinh Thánh kỹ trong từ câu 3 tới câu 11 để có thể đo lường được tôi có được những cái dấu hiệu này hay không. Nhưng mà tối thiểu 3 điều phải xảy ra, nhất là cho hội thánh chúng ta trong cái giai đoạn lớn lên. Một người tín Chúa trưởng thành có cái lòng biết ơn. Người tín Chúa trưởng thành có cái sự thông cảm. Và người tín Chúa trưởng thành phải có cái tình yêu thương. Đó là điều cơ bản. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho có hội thánh của Ngài. Trong ân điển của Chúa, Chúa gìn giữ hội thánh để cho hội thánh có được sự lớn lên. Và đồng thời để chúng con hiểu được người tín Chúa trưởng thành như thế nào. Để chúng con tiếp tục tập tành để một ngày nào đó chúng con là môn đồ Đấng Christ tốt lành, một môn đồ Đấng Christ tuyệt vời để xây dựng một hội thánh tuyệt vời trong chương trình của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày xưa khi mà Chúa Giêsu đi bờ biển Galilê, Chúa kêu gọi các môn đồ của Ngài, hãy theo ta, tức là Chúa Giêsu Christ, thì ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưới người. Trong cái tiến trình kêu gọi của Chúa, Giêsu kêu gọi các môn đồ của Chúa, thì tạ ơn Chúa tại trại, một sư Phan Phước Lành đã ôn lại để nhắc nhở chúng ta. Mà một số quý ông bà anh chị em không có đi dự, thì tôi nhắc nhở trở lại. Trong cái tiến trình trở nên môn đồ của Chúa, thì chúng ta phải biết Chúa. Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta phải biết Ngài, phải kinh nghiệm sự gặp gỡ của Ngài. Là đó quý ông bà anh chị em, những người trong phòng nhóm này phải kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa qua Chúa Giêsu Christ, sự tin nhận Ngài. Nếu mà thiếu cái điều căn bản này thì chúng ta có thể nói ngày này qua tháng nọ cũng sẽ không có hiểu nhau. Chúng ta biết Ngài rồi, nhưng mà nếu mà chỉ biết Chúa mà không có thuần phục Chúa thì cũng không được. Thuần phục Chúa để có Chúa thay đổi chúng ta thì lúc đó Đức Thánh Linh của Chúa mới có thể vận hành để có thể giúp đỡ chúng ta hiểu được lời của Chúa, có thần của Chúa ở cùng để chúng ta có thể bước kế tiếp là phục vụ Chúa. Mà phục vụ Chúa bởi vì sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải là vinh hiển của cá nhân mình. Nhưng mà cái buổi cuối cùng trong cái sự hiện diện của Chúa trên đất này, để con cái Chúa phải xưng danh của Chúa, tức là phải chia sẻ phúc âm. Chúng ta có thể biết Chúa, thuần phục Chúa, phục vụ Chúa trong hội thánh, nhưng mà nếu không có cái bước cuối cùng rao báo phúc âm cứu rỗi của Chúa, thì cái công trình của Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này trở nên vô nghĩa. Đạo của Chúa phải lan tràn, vương quốc của Chúa phải được mở rộng. Đó là cái điều mà một người tin Chúa trưởng thành phải hiểu và kinh nghiệm được điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều đầu tiên chúng ta phải có cái lòng biết ơn. Lòng biết ơn, mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em một cách hớn hở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ông Phaolô, ông biết rằng ông không có thể nào một mình được. Ông không có thể nào sống một mình cho Chúa, rồi ông chia sẻ phúc âm một mình. Nhưng mà ông hiểu rằng ông là một phần tử trong hội thánh của Chúa, trong một cái gia đình lớn của Đức Chúa Trời, bao gồm những người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em là những người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa để trở nên thân thể của Chúa. Thành ra chúng ta cần nhau. Những con cái của Chúa trong hội thánh cũng phải sống cho Chúa, chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu Christ trong cái thế giới mà chúng ta đang sống gọi là tối tăm. Ngày xưa thời Phao-lô cũng tối tăm. Và quý ông bà anh chị em đang sống ở cái xứ đứng sữa và mật này, mà cái bóng tối cũng đang đi vào trong cái quốc gia này. Bóng tối đã ở các quốc gia khác, đất nước Việt Nam của chúng ta, nhưng đồng thời bóng tối cũng đi vào trong cái quốc gia này. Đó lý do tại sao cần mỗi con cái Chúa phải rõ cái niềm tin của mình để mang cái ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh. Hôm qua, tạ ơn Chúa trong cái ngày Việt Cultural Festival thì có khoảng chừng 26 con cái Chúa tham dự. Và quý ông bà anh chị em ơi, lần đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh West Houston, chúng ta đã đi truyền giáo, chứng đạo cho Tết, chợ Tết đủ thứ cả. Lần đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh West Houston ở đây, hai mươi mấy lần đi chứng đạo, truyền giáo tại chợ Tết. Lần đầu tiên đồng nhất. Lần đầu tiên người có như là dồn dập tới cái quầy của Hội Thánh. Quý ông bà anh chị em có thể nói chuyện với những người đi hôm qua để mà cầu nguyện. Dồn dập đến Hội Thánh. Và có thể nói cả trăm người tin Chúa. Anh Hải chạy tới, mục sư ơi, thiếu con gạt. Và bước đó không biết báo động sao. Thiếu con gạt, quý ông bà anh chị em ơi. Mà không phải là chỉ có người nói tiếng Việt tin Chúa, mà người nói tiếng Anh tin Chúa, cái cô MD Anderson tin Chúa, Hope Clinic tin Chúa, rồi mấy người làm ở United Way tin Chúa, người Mỹ tin Chúa, người da đen tin Chúa. Dồn dập ao tới. Ngày xưa khi mà trong các chợ Tết á, thì thường thường khi mà huận á, tức là các anh em được nghỉ ngơi là 30 phút. Cái đoàn đi tới là 30 phút. Nhưng hôm qua là cứ 5 phút mấy người thở hết hơi, cứ 5 phút là người tới, 5 phút là người tới. Nó, cái quầy đó là những cái hình quý ông bà anh chị em thấy, cái đó là cái quầy của nhà thờ. Tới chiều thì những người chung quanh, những người luật sư hay là những cái hội đoàn chạy tới, nhà thờ này có cái gì mà tại sao người ta tới đông vậy? Nói nhà thờ này có Chúa, có Đức Thánh Linh của Chúa. Rồi không những thế thôi, Andy Anderson rồi các hội đoàn khác nói có thể tới nhà thờ chúng ta để tổ chức event, cái gì đó để mà mời đồng bào tới để mà chẩn bệnh. Rồi các những người làm ở nhà thương xin phép tới nhà thờ để có thể trình bày cho hội thánh, hay là hội thánh kêu gọi con dân Chúa hay là những người chung quanh tới để trình bày về vấn đề ung thư, về những cái vấn đề mà phúc lợi cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta và các cộng đồng khác. Tạ ơn Chúa về điều này. Chỉ phải có mặt ở đó thì mới thấy được cái quyền năng, giống như là cái luồng gió Thánh Linh của Chúa nó thổi tới, bà con ồ ào ập dồn tới cái quầy của nhà thờ. Phải chăng hội thánh có bình an và ân điển thì phước của Chúa đổ xuống. Đó là cái dấu hiệu của một hội thánh. Chúng ta chỉ nói là mấy hội thánh khỏe mạnh hay lành mạnh thôi, chứ chưa nói đến cái định nghĩa của một hội thánh tuyệt vời mà trong tương lai chúng ta sẽ học đến. Và cái hội thánh tuyệt vời là cái địa điểm hay là cái chỗ mà hội thánh chúng ta phải hướng tới. Tạ ơn Chúa hội thánh đang trong cái tình trạng khỏe mạnh, lành mạnh. Nhưng mà chúng ta phải tiến đến một cái hội thánh tuyệt vời trong cái chương trình, trong cái ý muốn của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng phải biết rằng Phao-lô lúc này là đang ở trong tù tại La Mã, xa cách con cái Chúa trong hội thánh Philip. Ông không có ở gần họ, nhưng mà lòng của ông hay là những cái kỷ niệm của ông đối với hội thánh Philip có. Và trong tù đó ông nhớ đến cái tình yêu thương và cái sự chăm sóc. Cái lòng ông tràn đầy cảm tạ về họ, tức là những con cái Chúa trong hội thánh Philip. Ông cảm tạ Đức Chúa Trời có được những người con cái Chúa trong hội thánh Philip. Đó là điều kỳ diệu. Quý ông bà anh chị em có tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có những anh em mình trong hội thánh hay không? Phải cảm tạ ơn Chúa vì điều đó nếu chúng ta là một con cái Chúa trưởng thành. Tại vì khi mà cảm tạ Chúa có các anh em con trong hội thánh thì chúng ta mới có thể cầu nguyện cho họ được. Và đồng thời chúng ta phải tạ ơn Chúa cho những người tin nhận Chúa mỗi ngày. Tạ ơn Chúa. Chủ nhật tuần trước tại trại, thứ bảy tuần trước tại trại có hai người trong cái giảng thông công cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tạ ơn Chúa.
Và cái chủ nhật tuần vừa rồi, đây, trong cái giờ ăn thông công, tại nhà thờ chúng ta có một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Tạ ơn Chúa cho những người mà Chúa mang đến hội thánh, mang đến các anh em để cho họ tin nhận Ngài. Một linh hồn quý hơn cả thiên hạ, quý ông bà anh chị em ơi. Và chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Cái bài học của Phao-lô dạy dỗ cho chúng ta là điều gì? Chúng ta phải tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có anh em mình. Những người đồng công cộng tác, có thì giờ thông công mà quý thì giờ gặp gỡ với nhau. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, khi mà chúng ta có tấm lòng tạ ơn Chúa về các anh em mình, thì chúng ta mới có thể cầu nguyện cho hội thánh. Khi nói cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta không phải là cầu nguyện tổng quát, lạy Chúa xin Chúa ban ơn, ban phước cho hội thánh quái Houston, không phải như vậy. Nhưng mà cầu nguyện cho từng con người ở trong hội thánh. Bởi vì hội thánh của Chúa là những người thánh, quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, được gọi là thánh đồ. Thánh đồ họp lại với nhau để cùng nhau cầu nguyện, để nâng đỡ nhau. Và cái điều đôi khi chúng ta cũng có thể giúp đỡ nhau về tài vật hay là thì giờ, thì tối thiểu chúng ta giúp đỡ nhau trong cái lời cầu nguyện. Tôi tạ ơn Chúa tuần vừa rồi, đây, ngày thứ sáu vừa rồi đây, có con cái Chúa bị thử thách. Nhưng mà cũng con cái Chúa trong hội thánh, bởi vì trong cái lòng cầu nguyện, những cái người như vậy, có cái sự gần gũi, thì báo động lẫn nhau để tới giúp đỡ, nấu cháo cho ăn, rồi giúp đỡ, nâng đỡ, gọi thân nhân, vân vân và vân vân, tại người đó một mình. Nếu mà chúng ta không có cái tấm lòng cầu thay hay là nhớ đến những người đó, thì cái chuyện gì xảy ra, mình sẽ không có muốn dinh líu gì cả, tại cái lòng không có. Chúng ta tạ ơn Chúa. Đó lý do tại sao trong một cái bí quyết cầu nguyện cho hội thánh phải cầu nguyện từng tên. Tôi, người mục sư, tôi cam kết cầu nguyện cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh, trong Kilisten. Cái đó mục sư. Nhưng mà mỗi con cái Chúa thế nào cũng có một cái vòng ảnh hưởng, 5 người, 10 người trong cái vòng ảnh hưởng của mình, hay là trong cái lớp trường chủ nhật của mình, hay là trong cái nhóm nhỏ. Phải tạ ơn Chúa bởi vì con có những người bạn của con trong nhóm nhỏ. Tạ ơn Chúa con có những cái người bạn của con trong những cái lớp học như vậy. Phải cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện từng tên. Đừng có cầu nguyện một cách tổng quát, lạy Chúa xin Chúa ban ơn cho cái lớp học trường chủ nhật ở phòng số 5 của chúng con. Nó trống rỗng. Nhưng mà con cầu nguyện từng tên. Và đồng thời mỗi con cái Chúa phải có cái thời giờ biệt riêng. Cái thời giờ biệt riêng, cái giờ nào mình cầu nguyện. Và phải cầu nguyện thường xuyên. Chúng ta phải hứng tới đâu cầu nguyện tới đó. Thường thường hứng tới đâu cầu nguyện tới đó, cái mình quên mất, mình rớt cái list tên, không biết cầu nguyện cho ai. Đó là điều căn bản. Căn bản mà tại vì nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì ông Matthew, ông nói về cái cách cầu nguyện, cái cách cầu nguyện trong cái lòng tạ ơn theo mà Matthew Henry đó, thì nói là dynamic, hay là cái lời cầu nguyện, bí quyết của cầu nguyện năng động, thì phải cầu nguyện từng tên, cầu nguyện trong cái thời giờ biệt riêng, và phải cầu nguyện thường xuyên. Tôi không biết cái thời giờ của quý ông bà anh chị em như thế nào, nhưng mà phải có một cái thời giờ nào đó biệt riêng. Tại Chúa con biệt riêng cái giờ này để con cầu nguyện cho các anh em con cầu nguyện cho cá nhân con cầu nguyện cho gia đình con, vân vân và vân vân. Phải có cái thời giờ biệt riêng để mà làm điều này. Và phải trở thành một cái thói quen thường xuyên trong cái sự cầu nguyện. Tránh cầu nguyện hứng tới đâu rồi cầu nguyện tới đó. Cái bất chợt là chỉ trong trường hợp emergency, trong những cái tình huống nó xảy ra một cách bất ngờ thì chúng ta có thể xuống cầu nguyện Chúa. Nhưng mà cái thì giờ thường xuyên, tại lời của Chúa cũng nhắc nhở quý ông bà anh chị em ơi, cái lòng mình ở đâu đó thì mình suy nghĩ cái lòng mình ở đâu đó thì mình mới để ý tới cái vấn đề đó. Nếu mà không có cầu nguyện, nếu mà cá nhân một sư sơn không có cầu nguyện cho con cái Chúa từng tên đó, thì cái lòng của tôi không có để ý gì tới quý ông bà anh chị em hết. Nó có cái sự nhắc nhở trong đó, và nó mới giữ gìn nhau trong cái tình. Bởi vì có cái sự cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện từng tên đó, là nếu quý ông bà anh chị em hụt hạc hay là trách móc gì tôi nói tôi đã cầu nguyện rồi cái lòng tôi nó rất là bình an, nó rất là vui thỏa. Nhưng mà nếu mà thiếu cái sự cầu nguyện từng tên đó, quý ông bà anh chị em nói anh cái tự nhiên tôi nổi sùng lên, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Lời cầu nguyện quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng mà đồng thời phải có cái sự vui mừng hớn hở. Nếu nhớ lúc này thì ông Phaolô, ông đang ở trong tù, ông đang trong cái sự khổ nạn. Nhưng mà cái lòng của ông tràn đầy cái sự vui mừng hớn hở. Vui mừng tiếng Anh gọi là joy, trong cái ý nghĩa là sự vui mừng của Đức Thánh Linh, the joy of the Holy Spirit. Nó từ trong lòng nó phát ra. Và cái niềm vui này con người không có ban cho được, chỉ trong ân điển của Chúa, Thánh Linh của Chúa mới ban cho chúng ta được cái nguồn vui đó. Đó là lý do tại sao vui mừng chỉ có được từ Chúa và không có tùy thuộc vào cái hoàn cảnh. Tại vì nhiều người khi nắng thì vui, khi mưa thì buồn. Tự nhiên thấy mặt anh tôi thấy gai gai, ghét ghét, cái tự nhiên tôi nổi sùng lên, cái tôi buồn. Hay là nó không có thay đổi bất chợt. Bởi vì trong cái lòng có được cái quyền năng Đức Thánh Linh, được cái vui mừng mà Chúa ban cho đó, thì ở bất cứ cái hoàn cảnh nào, bất cứ cái khổ nạn nào cũng vui được như thường. Phaolô trong cái sự khổ nạn ở trong tù, ông phải đối diện giữa cái sống và cái chết, mà ông nói ông vui mừng, ông cầu thay cho con cái Chúa. Khi mà nhìn về cái cuộc đời của Phaolô trong cái sự khổ nạn, mình nhìn về cá nhân mình thấy ồ, mình cũng còn sướng lắm. Cầu nguyện Chúa để mỗi quý con cái Chúa, hay là mỗi con cái Chúa phải có cái niềm vui xuất phát từ bên trong mà Chúa ban cho. Bởi vì quý ông bà anh chị em có Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của tình yêu. Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của sự vui mừng. Nếu quý ông bà anh chị em thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có cái sự cứu rỗi hay là có cái sự sống đời đời đó, thì quý ông bà anh chị em nối liền với cái nguồn vui đó. Mà nếu mà tự nhiên mà khi nắng, khi mưa, khi vui, khi buồn, bất chợt đó, thì đôi khi phải xét lại, mình có gắn liền với cái nguồn đó chưa? Những cái gì trở ngại làm cho nghẹt ngòi cái nguồn tình yêu, cái nguồn vui mừng tuôn chảy đến cá nhân của mình. Phải xét lại điều đó. Và đôi khi phải dâng lời cầu nguyện ăn năn. Chúa sẽ tỏ bày những cái gì cản trở, những cái gì làm cho nghẹt ngòi, để chúng ta có thể sửa đổi được. Vui mừng vì biết chắc mình có sự sống đời đời. Cái điều này là phước hạnh. Khi mà biết chắc chắn có cái sự sống đời đời, có cái nguồn vui đó, thì cho chúng ta cái năng lực gìn giữ cái niềm tin và cái sự trông cậy. Bởi vì quý ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện Chúa mình sẽ sống lâu trên đất. Mà càng sống lâu trên đất, càng đi trên đường đời, thì sẽ đối diện với nhiều cái lên xuống của cái cuộc đời. Phải có cái niềm vui Chúa ban cho đó, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi đó, thì sẽ không có cái sự lo ngại, không có cái bất chợt làm cho chúng ta nản lòng khi mà đối diện với vấn đề. Điều kế tiếp trong cái người tin Chúa trưởng thành là phải có sự thông công. Lời của Chúa rất là hay quý ông bà anh em ơi. Vì cớ từ buổi ban đầu đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong xiềng xích tôi hoặc trong binh vực làm chứng đạo tin lành, thì anh em có giữ phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu Đức Chúa Giêsu Christ mà triều mến anh em. Thông công. Như vậy cái nguồn của thông công là chỗ nào? Cái nguồn thông công là cái phúc âm của Chúa Giêsu Christ. Phúc âm hay là tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ là cái chương trình tuyệt vời nói về Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời và con người chúng ta là tội lỗi. Đó là lý do tại sao mà Ngài phải xuống thế gian này, phải trả cái giá chuộc tội cho thế gian trên thập tự giá, mà thế gian này trong đó có tôi và quý vị. Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. Và đồng thời Ngài sống lại, Ngài chiến thắng sự chết. Hầu cho ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, thì nhận được sự sống đời đời đó. Thành ra con cái Chúa kinh nghiệm cùng một sự cứu rỗi. Con cái Chúa kinh nghiệm từ một đấng cứu rỗi. Nếu mà kinh nghiệm trật cái đấng cứu rỗi sẽ không có sự thông cầu. bởi vì Đấng Cứu Rỗi là Chúa Jesus Christ. Hôm qua tại festival đó, nhiều người nói em tin Chúa. Khám phá ra hồi không phải Chúa Jesus Christ. Nói một hồi thì cũng Chúa đó, nhưng không phải Chúa Jesus Christ. Bởi vì trên cái đất này hay là cái thế giới tối tăm này có rất là nhiều Chúa. Thành ra bây giờ tôi phải hỏi lại, nếu mà con cái Chúa nói em tin Chúa, tôi khi phải hỏi lại Chúa nào? Phải Chúa nào nữa? 26 con cái Chúa đêm qua thấy nhiều người đến nhà thờ, nhiều người nói tin Chúa nhưng mà không phải Chúa Jesus Christ. Không phải là ba ngôi Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, không phải. Mà cái người tôi làm chứng ở United Way, dạ em tin Chúa nhưng mà không phải Chúa Jesus Christ, không phải Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Quý ông bà anh chị em phải cẩn thận về điều này, bởi vì niềm tin phải chắc chắn, sự cứu rỗi chúng ta phải biết rõ ràng và chắc chắn điều này. Thành ra con cái Chúa đang sống trong phúc âm, ràng buộc trong tình yêu trọn lành qua Thánh Linh của Chúa Jesus Christ và trong cái sự thâm công của Ngài. Thành ra cái sự thâm công bắt đầu từ lúc được sự cứu rỗi, biết chắn mình có sự sống đời đời. Trong tuần lễ vừa qua, một vài con cái Chúa đã đi nhà thờ này lâu năm hỏi tôi tin Chúa là tin sao, làm sao tôi biết chắc tôi có sự cứu rỗi. Đi nhà thờ 30 mấy năm, đã làm phép báp têm rồi, nói là đã học qua phúc âm yếu trị rồi, nhưng mà không có biết Chúa Jesus Christ là ai. Và cái sự thông công trong hội thánh rõ ràng bị rạn nứt, bởi vì sự thông công bắt đầu từ lúc được sự cứu rỗi, biết chắc mình sự sống đời đời. Mà tại sao 20-30 năm nghe biết bao nhiêu bài giảng, kêu gọi biết bao nhiêu lần, nhưng mà cái sự thật hay là cái sự giấu kín trong lòng không có tỏ ra, sợ mắc cỡ. Quý ông bà anh chị em ơi, đừng có mắc cỡ khi mình không có biết chắc. Nói chuyện riêng với mục sư hay nói chuyện riêng các anh em, đừng có sống triền miên trong đau khổ mà không có biết ngày đó Chúa cất đi mình không biết, mình có biết chắc mình có về với Chúa hay không. Cả một cái sự đau khổ, rồi trong cái sự dằn vặt đó có những lời trách móc anh em mình, mà trước cả 10 mấy năm tôi không hiểu tại sao. Nên thưa quý ông bà anh em, đây là cái sự thật, và lòng của người mục sư bao giờ cũng muốn con cái Chúa trưởng thành. Sự thống công bắt đầu từ cứu rỗi đó đó, để biết chắc mình sự sống đời đời, để gắn liền vào thân thể của Chúa, tức là hội thánh của Chúa. Là nó quý ông bà anh chị em, nếu giờ phút này không có biết chắc mình có sự cứu rỗi, tối thiểu nếu mà mắc cỡ không dám xin liên lạc với cá nhân tôi. Tôi đến nhà thờ từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tôi đều có mặt ở nhà thờ cả để mà cầu nguyện. Liên lạc với tôi, mình cần phải, chúng ta cần phải giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì một ngày nào đó, nếu mà Chúa gọi ông mục sư Sơn về gặp Ngài, lên đến đó, mà tôi không gặp đầy đủ quý ông bà, anh chị em, thì cái lòng của tôi, Chúa chắc, Chúa trách đó. Tại sao đi nhà thờ mà con cái Chúa không được lên trên đây? Thì cái đó, cái trách nhiệm, cái tội lỗi hay là cái sự trách móc, cái sự trừng phạt của Chúa, nó sẽ trở về lại cái người mục sư. Lời tín dành dân, thư tín dân thứ nhất đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, vì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Thành ra khi con cái Chúa bước đi trong sự sáng, ràng buộc với nhau trong Đức Thánh Linh, thì hội thánh kinh nghiệm được ân điển và bình an. Tôi chưa nói đến cái vấn đề hội thánh tuyệt vời. Con cái Chúa bước đi trong ánh sáng, ràng buộc với nhau trong Đức Thánh Linh, hội thánh kinh nghiệm được ân điển và bình an. Tạ ơn Chúa, Chủ nhật tuần qua hội thánh kinh nghiệm được ân điển và bình an. Dù rằng tôi biết rằng tối thứ sáu tôi phải giải quyết cho tới 1 giờ sáng, nhưng mà tới sáng Chủ nhật ân điển và bình an của Chúa xảy ra trên trại. Và tôi biết chắc chắn rằng tại hội thánh ở đây, trong cái sự thờ phượng, ân điển và bình an cũng đã xảy ra vào cái ngày Chủ nhật đó. tuần vừa rồi đây. Thành ra khi mà biết chắc chắn cái sự cứu rỗi là dấu hiệu của người tin nhận Chúa thì đời sống được biến đổi. Đời sống phải biến đổi. Thành ra chúng ta biết Chúa, thuần phục Chúa, phục vụ Chúa, xưng Chúa ra, rao báo phúc âm cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. Thì đời sống biến đổi và cái hệ quả của sự biến đổi đó quý ông bà anh chị em sẽ thấy được. Được chép trong Galati đoạn 5, câu 22, câu 23. Có ai nhớ cái câu này không? Quên hết trơn rồi. Nên sao? Ai đọc lớn tiếng với tôi? Có cái gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín và tiết độ. Mềm mại và tiết độ. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Những cái dấu hiệu đó, những cái sự đẹp đẽ đó sẽ tỏa ra cho mỗi quý ông bà anh chị em. Mà nếu mà không có tỏa ra mà mình khám phá lại đó, mà mình thấy tại sao mà có gian ác, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cài lấy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cũng như sự khác giống như vậy, thì là có vấn đề. Chỉ có hai cái: cái đẹp đẽ, cái mỹ đức của Thánh Linh, hay là cái của xác thịt. Chỉ có hai cái đó nó xuất hiện mà thôi. Trong cái sự thâm công thì chúng ta thấy chúng ta sẽ phục vụ trong cái sự cảm thông. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, cũng giống như Phao-lô nhắc nhở chúng ta, cùng một tấm lòng, cùng chia sẻ cái gánh nặng, cùng chia sẻ phúc âm, hay là bảo vệ phúc âm. Và đồng thời phục vụ trong sự cảm thông có nghĩa là phục vụ trong ân điển của Chúa Jesus Christ. Mình không có ra gì cả, nhưng trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho chúng ta trở nên một con người mới để phục vụ trong ân điển của Chúa. Nếu không có ân điển của Chúa, khó thông công với nhau, ngồi với nhau sẽ cãi, om sòm. Nếu không có ân điển của Chúa thì sẽ không có hội thánh của Chúa, nhưng mà có cái hội đoàn mang tên là hội thánh. Và cùng giữ phần với Chúa Jesus Christ. Bởi vì cùng giữ phần của Chúa Jesus Christ, cái quan trọng khi mà giữ phần cùng Chúa thì cái vinh hiển bao giờ cũng thuộc về Chúa cả. Cái kế tiếp, tình yêu thương. Điều thứ ba, lại điều tôi xin khi cầu nguyện là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ, được đầy dậy công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh khen ngợi Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu thương không có phải là cảm xúc, không phải là bất chợt, không có phải khi vui thì tôi thương, khi buồn thì tôi ghét, không phải như vậy. Nhưng tình yêu thương ở đây nói về một cái quyết định yêu thương. Cái quyết định yêu thương chỉ xảy ra được khi quý ông bà anh chị em có Đức Thánh Linh của Chúa. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngồi trong cái ngai lòng của mình thì mới có thể quyết định yêu thương được. Cho đôi khi ngó nhau cũng mệt lắm. Ngó nhau thấy cũng đôi khi cũng bực mình lắm. Nhưng bởi vì cái tình yêu thương ràng buộc đó mà yêu thương nhau được thì mới chịu đựng nhau được. Cho đôi khi một cái câu nói cũng ngứa lỗ tai lắm. Nhưng bởi vì cái sự yêu thương ràng buộc, thành ra có thể nhìn được, có thể thông hiểu được, mới có thể sáng suốt được. Và sự công chính mới xảy ra được. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta yêu thương một người, thì chúng ta làm gì? Khi mà chúng ta yêu thương một người thì chúng ta biết, muốn biết cái người đó. Muốn biết người đó thích cái gì, không thích cái gì thì mới chăm sóc được. Chúng ta yêu người ta, mình thật sự muốn biết tất cả những cái gì mà chúng ta muốn biết về cái người đó. Yêu thương một người đó biết cái tánh thích ăn cháo lòng, thì mình chăm sóc bằng cháo lòng. Chứ đôi khi cái lòng của mình mang tô phở tới, coi thì coi chừng là bị hụt hạch. Chúng ta phải để ý cái điều đó trong cái sự yêu thương. Và mỗi con người có những cái cá tính khác nhau quý ông bà anh chị em ơi. Và chúng ta phải tìm hiểu về điều đó để chúng ta có thể làm vừa lòng cái người chúng ta yêu thương, làm cho người ấy vui thỏa, bởi vì ảnh biết tôi biết ảnh. Tại đôi khi mình nói tôi yêu thương, tôi đưa cái món này mà coi chừng là bị mắng đó, bởi vì không có biết cái tánh ý của người đó như thế nào. Cũng một thể ấy quý ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta nói rằng tôi con yêu Chúa, nếu mà con yêu Chúa thì con phải biết nhiều về Chúa. Mà nếu mà không cầu nguyện cùng Chúa, không đọc Kinh Thánh, đọc bà Quỳnh Giao hay là đọc sách dạy kinh, hay đọc cái gì lộn xộn tùm lum tà la đó, hay là đọc những cái sách vở ngoài đời, thì chúng ta cũng xử sự đối với Chúa giống như người đời với nhau. Cũng vậy thôi. Khi mà biết Chúa nhiều hơn, kính thưa quý ông bà anh chị em, thì chúng ta mới biết nhau nhiều hơn. Về thử thí nghiệm đi, càng biết Chúa nhiều hơn, nếu hai vợ chồng càng biết Chúa nhiều hơn thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Trong cái lẽ đạo gọi là tam thể song phương, cùng nhìn về Chúa Giêsu Christ, hai người cùng nhìn về Chúa Giêsu Christ thì có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì xảy ra với nhau. Đó lý do tại sao cần phải cầu nguyện cùng Chúa, học hỏi lời của Chúa càng nhiều hơn, để cái sự thông công anh em với nhau nó gần gũi nhiều hơn. Cái tình yêu thương, ông Phao-lô nói, sẽ được lớn lên nhiều hơn, để mà có thể gìn giữ nhau và nâng đỡ nhau. Và đương nhiên, khi mà một người mà chúng ta yêu thương, thì chúng ta bao giờ cũng muốn cho cái người đó cái gì tốt lành nhất. Thành đã chấp nhận những cái điều gì tốt nhất, không có phải là tốt hơn, nhưng mà tốt nhất. Hai vợ chồng yêu thương nhau thì cái người chồng bao giờ cũng muốn cái điều gì cho người vợ mình là tốt nhất. Người vợ yêu thương chồng mình có nghĩa rằng bao giờ cũng muốn người chồng mình cái gì tốt nhất. Không có tốt nhì, tốt nhất. Cũng một thể ấy, chúng ta nói yêu thương Chúa, dâng cho Chúa cái điều tốt nhất. Điều tốt nhất trong cái ý nghĩa như vậy. Và đồng thời để gìn giữ anh em trong Chúa không có bị vấp ngã. Cái đường đời chúng ta đi nó trong chanh lắm, bị thử thách, đôi khi thử thách vì áp lực công việc, thử thách về xã hội, thử thách đủ thứ thử thách cả. Đôi khi cũng có những phút yếu lòng, bởi vì qua con cái Chúa gìn giữ nhau, nâng đỡ nhau đó, thì chúng ta khỏi sự vấp ngã. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi cho thí dụ mà trong Kinh Thánh có nói trong cái vấn đề tránh cái sự vấp ngã đó. Quý ông bà anh chị em thấy trong Matthew, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu dạy về cái cách dâng hiến. Thì chúng ta dâng hiến sao để anh em mình đừng có vấp ngã. Cũng trong cái câu chuyện có người dâng hiến như thế này. Bà con nhớ đến nha. Tôi tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho tôi có tiền, thành ra bà con để ý tôi dâng ha. Nhưng mà lời của Chúa dạy dỗ khi dâng hiến, tay trái không cho tay phải biết, thành ra dâng chỉ một tiếng mà thôi. Quý ông bà anh chị em, trong cái sự dâng hiến giúp đỡ anh em mình đôi khi vấp ngã bởi vì như thế này. Thấy tôi dâng nhiều không? Đếm đi. Tay trái không nên cho tay phải biết. Chúng ta dâng hiến để sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chỉ một tiếng, không ai biết. Điều này là điều kinh nghiệm. Dâng hiến là kinh nghiệm. Đừng có đếm đem đi khoa. Dâng hiến là sự kinh nghiệm. Và đôi khi trong vô tình chúng ta không để ý, cứ cà tông này đi khoe tùm lum tà la, chúng ta làm cho anh em mình vấp ngã mà không biết. Cái này là chỉ một cái thí dụ, và trong Kinh Thánh ghi rất là nhiều cái thí dụ. Mà càng yêu Chúa, càng tìm hiểu lời Chúa, gần gũi Chúa hơn, học hỏi về lời của Chúa, thì chúng ta mới khám phá kinh nghiệm để giúp đỡ anh em mình. Không phải chỉ cho trong hội thánh không thôi, mà đồng thời ngay cả trong gia đình, con cái của mình nữa. Tại sao anh em con cái cứ gây lộn với nhau hoài. Phải chăng tình yêu của cha mẹ thiếu lời của Chúa, thành ra cho con cái nó sau đó nó quánh lộn với nhau, nó cãi nhau, nó giành lộn cái tình yêu của bố mẹ nó. Phải chăng con cái Chúa lộn xộn trong hội thánh bởi vì không có cẩn trọng trong cái vấn đề dân hiến? Phải chăng con cái Chúa trong hội thánh có nhiều cái điều không có làm đúng theo kinh thánh, nó gây ra cái sự lộn xộn hay là cái sự sò đò? Như vậy, dấu hiệu của một người tin Chúa trưởng thành như thế nào? Phải có lòng biết ơn. Mà khi biết ơn Chúa thì phải có sự cầu nguyện, và cầu nguyện trong cái sự vui mừng. Cầu nguyện cho anh em mình phải trong cái sự vui mừng, chứ không phải là cầu nguyện để trách móc lại Chúa. Xin Chúa dớt nó luôn đi, nó làm cho con giận quá, dớt nó vài cái. Nếu mà lái xe cho thông lốp xe hay là cái gì đó, đủ thứ như vậy. Một người tin Chúa trưởng thành phải có sự thông công. Muốn có cái sự thông công phải tin chắc, có cái sự cứu rỗi. Và khi phục vụ Chúa, phục vụ với nhau trong cái sự cảm thông, hiểu nhau. Phải có cái tình yêu thương. Cái tình yêu thương phải sáng suốt và công chính. Không có muốn cái điều không tốt lành xảy ra cho người mình yêu thương. Và khi yêu thương một cái người nào đó, phải tìm hiểu và cho những cái người đó những cái gì tốt nhất. Cũng giống như khi yêu, nói con yêu Chúa, phải dâng cho Chúa cái điều tốt nhất, không phải tốt nhì. Xin kính ông bà anh cho em cùng đứng lên, xin cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng Chúa cho chúng con thông hiểu lời của Ngài, để chúng con có thể thuần phục trong Ngài, để mỗi ngày chúng con càng giống Chúa hơn, với tâm lòng cảm tạ, với sự thông công và tràn đầy tình yêu thương. Sau giờ này chúng con sẽ có những phần thông cáo, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, dâng mỗi con cái Chúa đang đứng trước mặt Ngài. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ trong tuần lễ mới. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này đối diện với tuần lễ mới, tràn đầy phước hạnh và mang ân điển cứu rỗi của Chúa rao báo cho những người mà họ gặp. Để tuần tới đây khi chúng con gặp lại ở đây thì chúng con vui mừng tạ ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.